chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đức, Ship, Úc, Mỹ và Canada. Tiếp đó là thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện về con trai của một học viên ở Trung Quốc đại lục đã hết nghiện trò chơi điện tử nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, ở Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động lên án cuộc bức hại và tưởng niệm các học viên bị mất mạng trong thảm kịch kéo dài 19 năm ở Trung Quốc. Ở Đài Trung, vào chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tập trung ở quảng trường tòa thị chính thành phố để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ tưởng niệm các học viên bị mất mạng trong thảm kịch kéo dài suốt 19 năm qua, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các học viên trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu và chiếu các video về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều khách qua đường, bao gồm các khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục, dừng lại để theo dõi hoặc chụp ảnh sự kiện. Ông Đích Liêu, Chủ tịch Hội Miền Trung Đài Loan và là giáo sư tại Đại học Công lập Đài Loan đã nói trong bài phát biểu của ông tại cuộc meeting rằng ông ngưỡng mộ lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên trong khi đối mặt với cuộc đàn áp lâu dài và tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, tôi hy vọng rằng những người yêu cuộc sống, yêu tự do sẽ lên án chính quyền độc tài này. Tất cả chúng ta cần phải phản đối cuộc bức hại. Tại Đài Bắc, lễ diễu hành ngày 14 tháng 7 với sự tham gia của hơn 2.000 học viên đã thể hiện tính phổ biến của Pháp Luân Công ở Đài Loan và đưa ra một cơ hội cho du khách Trung Quốc đại lục suy xét lại những gì họ đã từng nghe về Pháp Luân Công qua tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một đoàn du khách đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc quan sát các học viên khi họ tập trung để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Hướng dẫn viên của đoàn nhắc nhở họ nhanh chân và yêu cầu họ không lấy bất cứ tài liệu nào về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một số vị khách đã chụp ảnh các tấm biểu ngữ Pháp Luân Công với thông điệp như thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc bức hại. Ông La, một vị khách du lịch đến từ Bắc Kinh đã thốt lên, vô cùng sôi động, đông người thật, chúng tôi không thể thấy cảnh tượng này ở Trung Quốc đại lục. Ông nói rằng, ở Trung Quốc thì khó mà biết là Pháp Luân Công ở nước ngoài lại phổ biến đến thế, do tuyên truyền và kiểm soát mạng Internet ở đại lục. Nhưng ở Đài Loan thì không thành vấn đề, cuộc diễu hành hoành tráng thật, đúng là một cảnh tượng hiếm thấy. Khi đoàn diễu hành đi qua, nhiều khán giả địa phương bày tỏ sự ủng hộ bằng cách thốt lên tán thưởng, Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Cũng tại Đài Bắc, học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc và các thành phố lân cận đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện ở tòa thị chính Đài Bắc để tưởng niệm các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại. Các diễn giả từ Hội đồng thành phố Đài Bắc và mạng lưới các luật sư Đài Loan ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc đã ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan phát biểu, cuộc bức hại này thật tàn bạo và tà ác. Trong 19 năm bức hại, hơn 4.236 trường hợp được xác minh là đã tử vong. Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, bị buộc trở thành vô gia cư, bị mất việc hoặc đuổi học. Một số thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng. Bà Giản Thư Bồi, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc nhấn mạnh rằng, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Công và hòng bịt miệng những người khác là không thể chấp nhận được. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công ở Đức kêu gọi Thủ tướng Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Berlin ngày 9 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tập hợp trước Phủ Thủ tướng Đức để kháng nghị ôn hòa, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm đối với môn khí công tu luyện tâm tính và thiền định ở Trung Quốc. Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và mang theo các biểu ngữ phơi bày sự thật về cuộc bức hại. Cô Châu Ly, người phát ngôn của Pháp Luân Công ở Đức cho biết, chúng tôi đang đòi quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc mà hiến pháp công nhận. Chúng tôi chưa bao giờ thay đổi yêu cầu trong suốt 19 năm qua. Chúng tôi biết rõ rằng, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta đã phát động cuộc bức hại này và duy trì cho tới ngày nay. Cô Châu tin tưởng rằng, việc kháng nghị ôn hòa như thế này rất hữu ích cho việc cải thiện môi trường nhân quyền cho các học viên ở Trung Quốc. Tin tức thứ 3, ở SIP, giới thiệu Pháp Luân Công tại Paphos. Hôm Chủ nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại SIP đã tổ chức các hoạt động tại cảng Paphos Harbor để phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này suốt 19 năm qua. Hai cảnh sát cũng dừng lại và lắng nghe phần giới thiệu của các học viên. Họ hỏi cách tập các bài công pháp và khen các học viên đã làm những việc hết sức ý nghĩa. Nhiều du khách xem các học viên trình diễn các bài công pháp, một số chụp ảnh và lấy các tài liệu giới thiệu. Những người khác ký tên vào bản thỉnh nguyện đòi công lý cho các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ tư, học viên Pháp Luân Công trên khắp nước Mỹ diễu hành và meeting kỷ niệm 19 năm kháng nghị ôn hòa và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại San Francisco, cuộc đại diễu hành qua trung tâm thành phố hôm 14 tháng 7 vừa qua đánh dấu 19 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Lễ diễu hành bắt đầu từ tòa thị chính San Francisco đi qua quảng trường Union Square và kết thúc ở khu phố tàu. Theo bà Trương Hồng, nhà tổ chức sự kiện, mục đích của cuộc diễu hành là giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa, tu luyện cả tâm lẫn thân, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào pháp môn ở quốc gia này. Katie và Steven, hai du khách người Ireland, bàng hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại các tù nhân lương tâm theo yêu cầu để thu hoạch nội tạng, phục vụ các ca phẫu thuật cấy ghép. Họ chỉ trích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và kiếm lời phi pháp từ tội ác này. Ở New York, tuần qua, các học viên Pháp Luân Công từ vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài 19 năm nhắm vào pháp môn này ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, các học viên đã tổ chức meeting và lễ thắp nến tưởng niệm tại Đại sứ quán Trung Quốc để bày tỏ lòng tưởng nhớ đối với những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt những hành động tàn bạo vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Dương các biểu ngữ kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại, các học viên cũng yêu cầu đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công 19 năm qua ra xét xử. Buổi tối cùng ngày, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những học viên đã qua đời ở Trung Quốc vì kiên định không chịu từ bỏ đức tin của mình. Bà Dịch Dung từ Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu phát biểu tại lễ meeting rằng, ngay cả khi đối mặt với cuộc bức hại khốc liệt, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định đức tin của họ và không ngừng nỗ lực giúp mọi người thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cho đến nay, hơn 309 triệu người Trung Quốc đã thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, Pháp Luân Công ngày càng phát triển và hiện nay đã được người dân thuộc nhiều chủng tộc và quốc gia khác nhau trên khắp các châu lục tu tập. 17 người dân Trung Quốc, sau khi nghe các bài phát biểu tại buổi meeting và hiểu được sự tà ác của cuộc bức hại, ngay lập tức đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số người nói rằng họ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách ôn hòa. Tin tức thứ 5. Ở Vancouver, Canada, meeting và diễu hành đánh dấu 19 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công và kêu gọi công lý. Để ghi dấu 19 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ngày 14 tháng 7 vừa qua, các học viên đã tổ chức meeting và diễu hành tại Vancouver. Nhiều khách bộ hành đã dừng chân tìm hiểu thêm thông tin tại quảng trường Robson. Bà Trương Tố, đại diện của nhóm Pháp Luân Công tại Vancouver, kêu gọi chính phủ Canada trợ giúp giải cứu bà Tôn Thiến, một công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc, cũng như 12 thành viên gia đình của các công dân Canada đang bị cầm tù ở quốc gia này. Bà Trương cho hay, thông qua các tuyên truyền thù hận và các thỏa thuận thương mại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nỗ lực nhằm ngăn chặn các chính phủ nước ngoài, trong đó có cả chính phủ Canada, có thêm những hành động trợ giúp cho Pháp Luân Công. Ông Jerry Ngô, giám đốc kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên tại Vancouver cũng nói, trong 19 năm qua, khoảng 100 triệu học viên cùng các thành viên trong gia đình họ đã phải chịu liên lụy. Cuộc bức hại trên diện rộng này đã gây ra gánh nặng tài chính nghiêm trọng, làm suy yếu hệ thống pháp luật và suy thoái các giá trị đạo đức. Toàn bộ quốc gia và xã hội đã trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp có hệ thống này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Dennis Watson, lãnh đạo Đảng Công lý Xanh, cũng là một blogger nổi tiếng. Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự can đảm của họ khi đối mặt với cuộc đàn áp và phơi bày sự tàn bạo. Ông phát biểu, tâm tôi luôn ở bên các bạn. Sau lễ meeting, các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành vào buổi trưa cùng ngày. Cuộc diễu hành kéo dài hơn một tiếng đồng hồ sau khi đi qua khu phố mua sắm và điểm du lịch lớn và kết thúc tại khu phố tàu. Nhiều khách bộ hành quan tâm và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Khá nhiều du khách Trung Quốc đã chụp ảnh và nhận tài liệu Pháp Luân Công. Một số người đã đi bộ cùng với các học viên trong một số trạng diễu hành. Tin tức thứ 6. Ở Melbourne, Úc, quan chức đắc cử và lãnh đạo cộng đồng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, các học viên tại Melbourne tập trung tại Thư viện thành phố để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 19 năm qua ở Trung Quốc. Rất nhiều quan chức đắc cử và lãnh đạo cộng đồng đã phát biểu tại sự kiện để ca ngợi nỗ lực giúp chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Theo ông Phiền, đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại bang Victoria, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ít nhất 4.200 học viên đã mất đi mạng sống do bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Vì sự phong tỏa thông tin, con số thực tế có khả năng cao hơn rất nhiều. Theo trang web Minh Huệ, chỉ trong tháng 5 vừa qua, hơn 600 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Ông Andrew Bush, thành viên cấp cao của Đảng Tự Do Úc, cũng là một nhà ủng hộ nhân quyền. Ông phát biểu rằng khi các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, thì cha mẹ họ, vợ chồng họ, con cái họ và những người thân, đồng nghiệp và hàng xóm của họ cũng bị liên lụy. Ông nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt bụng và nồng hậu nhất mà ông từng thấy, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải suy xét lại những gì đã làm và ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông còn nói, tất cả chúng ta đều đã chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở các nước Đông Âu, và điều đó cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc. Ông hy vọng được thấy Trung Quốc trở thành một quốc gia tự do và thanh bình. Anh Mã và Vũ, hai du khách đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã tới Melbourne được 3 ngày. Cả hai đều vui mừng khi gặp đoàn học viên vì họ không thể nhìn thấy cảnh tượng đó khi trở về Trung Quốc. Tôi rất thích lễ meeting này, anh Vũ cho hay. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, 13 người bị bắt vì đức tin của mình, trong đó 10 người phải đối mặt với việc bị xét xử. 13 cư dân ở thành phố Yên Đài đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Phòng cảnh sát quận Lai Sơn đã phụ trách việc bắt giữ hàng loạt này. 10 người trong số những học viên bị bắt giữ này đã chứng kiến trường hợp của mình hai lần bị trả lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng. Thay vì trả tự do cho các học viên, cảnh sát đã ngụy tạo thêm bằng chứng và tái đệ trình những trường hợp này lên Viện Kiểm sát quận Lai Sơn vào tháng 5 năm 2018. Viện Kiểm sát đã đưa ra bản cáo trạng đối với 10 học viên và chuyển các trường hợp của họ sang Tòa án quận Lai Sơn vào ngày 29 tháng 6 năm 2018. 10 học viên này hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình. Trong số họ, bà Phan Vinh Thanh, bà Phan Diễm Diễm, bà Mã Ngọc Trân 63 tuổi và bà Triệu Thục Ngọc hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phúc Sơn. Bà Hàn Trung Tường 71 tuổi, bà Tiêu Thục Hiền 70 tuổi, bà Ngô Hướng Đỉnh 79 tuổi, bà Tôn Minh Thu 63 tuổi và bà Chu Bổn Trân 67 tuổi hiện đang được bảo lãnh tại ngoại. Bà Trương Huệ Anh 74 tuổi hiện đang bị quản thúc tại gia. Ba trường hợp còn lại, bà Lý Ngải Lỗ 65 tuổi, ông Loan Kính Nghiêu là chồng của bà Phan Diễm Diễm và bà Thôi Hàn vẫn đang bị điều tra. Hiện chưa có thông tin về những học viên này đang bị giam ở đâu và có ai trong số họ có được bảo lãnh tại ngoại hay không. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Đại Pháp đã giúp con trai tôi hết nghiện trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử đã trở nên cực kỳ phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Đó là một cơn ác mộng cho các bậc cha mẹ khi con cái của họ bị nghiện các trò chơi này. Con trai tôi cũng đã bị nghiện rất nặng. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể kéo cháu ra khỏi vòng xoáy tồi tệ đó. Sau nhiều nỗ lực để giúp con, cuối cùng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu thay đổi về căn bản. Sau nhiều nỗ lực để giúp con, cuối cùng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu thay đổi về căn bản. Khi còn nhỏ, con trai tôi là một cậu bé rất thông minh và tốt bụng. Đồng nghiệp và bạn bè của tôi đều rất quý cháu. Tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào con và đã dành rất nhiều công sức cho việc học hành của cháu. Tôi không biết con mình bị nghiện trò chơi điện tử từ lúc nào vì cháu đã bí mật ra quán cà phê internet để chơi. Sau khi phát hiện ra, tôi đã đến quán cà phê để tìm và đưa cháu về và sau đó kiên nhẫn nói chuyện với cháu. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, cháu lại bắt đầu chơi điện tử. Cháu đã đến những quán cà phê khó tìm hơn
để tôi không thể làm phiền cháu. Tôi đã thử mọi cách, nhưng không có tác dụng gì. Trong những năm đó, tôi đã không chỉ thất vọng mà còn vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả vào năm cuối trung học, ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học, con trai tôi vẫn chơi điện tử như bình thường. Tôi đã rất lo lắng về tương lai của cháu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Ngay sau đó, nhiều bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi, gồm cả bệnh tim, viêm họng mãn tính, u xơ tử cung, đau vai, đau đầu gối. Khi con trai tôi từ trường trở về nhà để nghỉ lễ, cháu đã rất ngạc nhiên vì rất nhiều thay đổi của tôi, và cháu dần dần cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi đã thay đổi hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Đầu tiên, cháu ngừng chơi trò chơi điện tử mà mình bị nghiện trong nhiều năm. Cháu cũng trở nên kiên nhẫn và tốt hơn đối với người khác, và mối quan hệ của cháu với các bạn cùng lớp và mọi người trong gia đình đều được cải thiện. Cháu không còn là một người kén ăn nữa, và cũng chủ động làm việc nhà. Nhìn con trai mình thay đổi nhiều như vậy, tôi thực sự không biết cách nào biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Đại Pháp và Sư Phụ. Con cảm tạ Sư Phụ rất nhiều, con sẽ trân quý tất cả những điều này. Việc này cũng làm cho tôi nghĩ về những đứa trẻ khác và cha mẹ của chúng. Trẻ em thấy và nghe rất nhiều thông tin tiêu cực mỗi ngày, khiến chúng khó phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là đúng, đâu là sai. Chúng đôi khi muốn mặc một chiếc áo có đầu lâu và muốn có một kiểu tóc lạ mắt với tất cả các loại màu sắc kỳ lạ. Một số thì ngồi lì ở các quán cà phê internet cả ngày và một số thậm chí mang cả bạo lực mà chúng thấy trong các trò chơi vào cuộc sống. Tất cả điều này làm cho các bậc phụ huynh rất lo lắng. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại dựa trên nguyên lý của vũ trụ. Hàng triệu người đã được hưởng lợi từ pháp môn theo vô số cách khác nhau. Pháp Luân Đại Pháp có thể chính là những thói quen xấu của trẻ và giúp chúng đi theo con đường đúng đắn. Tôi hy vọng rằng nhiều trẻ em có thể lớn lên và được đắm chìm trong Phật Pháp, có sức khỏe tốt và hạnh phúc thật sự. Con xin cảm tạ Sư Phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.